3. Những nỗi khổ về đau.
Thân người do bốn đại là đất, nước, gió, lửa hiệp thành. Nếu như bốn đại không điều hòa thì bệnh sanh khởi. Như địa đại chẳng điều hòa thì thân thể nặng nề. Thủy đại chẳng điều hòa, thân thể phù thủng. Hỏa đại chẳng điều hòa thì thân nóng nảy. Phong đại chẳng điều hòa, thân thể động chuyển đau đớn như kim châm lửa đốt. Chính vì bốn đại không điều hòa cho nên sanh ra vô số chứng bệnh nào là cùi phong, ghẻ lở, ung nhọt, cảm sốt nhức đầu đau răng, bại liệt, vân vân, làm cho khí lực hao mòn, miệng khô lưỡi thục, mũi nghẹt, mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, những đồ nhơ nhớp tuôn trào rồi ngồi nằm trên ấy. Tâm thần khổ não, giọng nói bi ai buồn thảm, món ngon vật lạ khi đưa vào miệng đều biến thành vị đắng. 4. Những nỗi khổ về chết.
Thân người đến lúc sắp chết, thời bốn đại phân tán, thần thức chẳng an, đụng đến như dao cắt, đau nhức toàn thân, toát mồ hôi, mệt ngột không ngằn, trợn mắt, méo miệng, giật gân, uốn mình, vặn tay, bẻ chân, hai tay buông xuôi. Phong đại tản đi là hết hơi thở, hỏa đại đi là tấm thân lặn ngắt như đồng. Cho dù đại vương có bao nhiêu binh chủng, kho tàng, thần dân đi chăng nữa cũng không thể nào đối đầu với tử thần, chỉ có nước bó tay, cởi giáp đầu hàng mà thôi.
Sau khi chấm dứt pháp thoại, vua Ba Tư Nặc thức tỉnh, hoan hỷ tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Mạng người mong manh sớm còn tối mất, vô thường chợt đến không ai tránh khỏi. Xưa có bốn anh em dòng đại Phạm Chí, đều có thần thông, biết sẽ chết, cùng bàn với nhau rằng:
cái chết sắp đến với chúng ta, vậy hãy mau ẩn tránh.
Khi bàn tính xong, ông thì bay lên hư không, ông vào trong biển, ông nữa vào giữa núi Tu Di, còn ông thứ tư tới chợ trốn giữa đám đông. Nhưng đến ngày chết, thời bốn ông đều mạng vong. Nếu ai biết suy nghĩ đạo lý vô thường, khổ, không, vô ngã này, khéo tu tập theo lời Phật dạy, thời thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, đạt đến đạo quả niết bàn vậy. Kinh Xuất Diệu.
Dầu trốn ở hư không, giữa biển khơi núi rộng, không một nơi nào cả tránh khỏi được tử vong. Kinh Pháp Cú.
Trong Kinh A Hàm, Phật dạy:
tất cả không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Vậy mà có lắm người khi thấy ai đó già, bệnh, chết lại sanh tâm khinh khi, nhờn gớm. Nhưng họ lại quên rằng rồi đây mình cũng già, bệnh, chết.
Nhớ lại thuở Phật ở Trúc Lâm Tịnh Xá, có một thầy tỳ kheo mắc bệnh lở lói khắp cả thân thể, máu mủ thường chảy ra, ai thấy cũng sợ hãi không dám lại gần. Nhìn thảm cảnh ấy, Đức Phật đến chỗ vị tỳ kheo, từ tay trông nom săn sóc cho đến khi bình phục. Đó là tấm gương từ bi của Phật. Chúng ta là đệ tử Ngài, không thể dửng dưng làm ngơ trước sự đau khổ của nhân loại mà không ra tay cứu giúp, chăm sóc cho người bệnh. Một là ta cảm nhận thân này bất tình, để nhắc nhở trên đường tu tập. Hai là tích lũy phước lành cho mai sau. Ngược lại, thấy người già yếu bệnh hoạn mà hủy báng khinh thường, khạc nhổ làm ngơ, sau này kẻ đó bị quả báo khi bệnh không ai ngó tới, mọi người tránh xa. Thân này quả thật là nơi chứa nhóm các thứ bệnh hoạn, tai nạn. Thuở xưa, Đức Phật an trú tại nước Xá Vệ. Lúc đó có bốn vị tỳ kheo ngồi dưới gốc cây, cùng bàn với nhau.
Trên đời này, cái gì khổ hơn hết?
Vị thứ nhất nói:
đói khát là khổ hơn hết. Vì những khi đói khát, thân ốm, mắt mờ, lòng dạ chẳng yên, thật là khổ.
Vị thứ hai than:
sân hận mới là cái khổ lớn nhất. Mỗi khi nổi giận là chẳng kể thân sơ, và nắm khi làm hại mình, hại người nữa.
Vị thứ ba lại bảo:
lo sợ thật là khổ, không gì bằng. Mỗi khi sợ hãi thì tim đập mạnh này, tay chân run rẩy, đứng ngồi chẳng yên, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Vị cuối cùng nói:
cái khổ trong đời không gì hơn dâm dục. Mỗi khi sắc dục bức bách thì không chỗ nào là không nghĩ tới. Cũng nhân đó rồi bị nguy thân mất mạng, nó báo hại hơn cả.
Vì bất đồng ý kiến nên họ cứ tranh luận mãi. Đức Phật biết được, Ngài liền đến hỏi:
các ông đang tranh luận việc gì?
Các tỳ kheo đứng lên làm lễ rồi trình bày những điều đang bàn luận. Đức Phật bảo:
những điều các ông vừa bàn luận đó chỉ là thứ khổ ngọn ngành, chưa hiểu hết ý nghĩa của chữ khổ. Cội gốc của cái khổ trong đời không gì hơn là có thân. Tất cả sự đói khát, nóng bức, sân hận, kinh sợ, sắc dục, thân là gốc của khổ. Nguồn tai họa cũng vì thân mà người ta lao tâm mệt trí, lo sợ đủ điều. Vì nó mà chúng sinh gây thù, chuốc oán, tàn hại lẫn nhau, chấp ngã buộc ràng, sinh tử không dứt, cũng đều do nơi thân này mà ra. Muốn xa lìa đau khổ trong hiện tại và vị lai thì chúng ta phải nhiếp tâm theo đạo chánh, không khởi những vọng tưởng sai lầm. Tinh tấn, trì giới, thiền định, có trí huệ mới mong đạt được niết bàn an vui tịch diệt.
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ:
nóng không gì hơn dâm, độc không gì hơn giận, khổ không gì hơn thân, vui niết bàn hơn hết.
Bởi vậy, những ai là bậc hiền trí phải kiếp mau tự lợi bằng cách nương về tam bảo, huân tập những tài sản của bậc thánh. Đó là thất thánh tài: một là tín, hai là giới, ba là tàm, bốn là quý, năm là đa văn, sáu là trí huệ, bảy là xả ly. Tín là phải vững niềm tin nơi tam bảo. Phật là đấng toàn năng toàn giác, đáng để cho chúng ta tôn thờ tín ngưỡng. Pháp có công năng diệt trừ phiền não, tham, sân, si. Tăng là người đại diện cho Phật duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích an lạc cho chúng sinh. Giới là hàng rào ngăn chặn các điều ác. Tâm quý là biết xấu hổ những tội lỗi của mình, ăn năn cải sửa các lỗi lầm để trở nên người chân thiện mỹ. Đa văn nghĩa là ngoài việc mưu sinh ra, quý Phật tử nên nhín chút ít thời gian nghe kinh học Pháp để làm hành trang trên bước đường tu tập. Nhờ học hỏi giáo lý mà mình biết đâu là thiện ác, tốt xấu, phải trái, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Từ đó phát sinh trí huệ. Nhờ có trí huệ mới xả ly hết những kiến chấp sai lầm, vụn vặt, thẳng tiến trên con đường giải thoát. Niềm tin và giới hạnh, hổ mình thẹn với người, đa văn thí trí huệ, đây là bảy món báo. Nhờ tin nên giữ giới, thường làm việc bố thí, không luận nam hay nữ, trọn đời không đói nghèo. Kinh Pháp Cú.
Có nhiều người nhờ căn lành đời trước, gặp được thiện hữu, tri thức khuyên nhắc, quy y giữ giới, tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sinh để tích lũy phước đức về sau. Họ lại trả lời rằng: tuổi tôi còn trẻ, đời còn dài, tương lai tươi sáng đang chờ đón, dại gì phải tu cho uổng phí tuổi xuân.
Chính vì thế nên tổ xưa khuyên bảo rằng:
mạc đại lão, lai phương niệm Phật, cô phần đa thị, thiếu niên nhân.
Nghĩa là
chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh.
Quý Phật tử ra nghĩa địa hay đến nhà cửu huyền, thời thấy rõ nơi đó không từ bất cứ một ai. Quý Phật tử nên nhớ rằng con quỷ vô thường lúc nào cũng rình rập bên chúng ta, không hẹn mà đến, không mời mà tới. Mỗi khi nó đến thì bất luận tăng, tục, già, trẻ, sang hèn, nó sẽ đưa chúng ta đến lò thiêu hay nghĩa địa hoang vắng xa xôi cô tịch. Nơi ấy dẫu thông minh tài trí anh hùng, khôn dại chung quy rồi ai cũng chết. Kiếp phù sinh là thế đó, như ngọn đèn trước gió không biết nó tắt giờ nào. Đời người ảo ảnh phù du, cuối cùng rồi cũng nhắm mắt xuôi tai tạ thế, đi về âm cảnh với hai bàn tay trắng mà chẳng gieo được một chút phước duyên thì thật là đáng tiếc vô cùng. Vì thế nên Khổng Tử than rằng:
sanh tiền bất chi thiên đường lộ, tử hậu nan ni địa ngục môn.
Có nghĩa là lúc sống mà không biết làm việc lành, thời sau khi chết khó mà thoát khỏi cửa địa ngục. Nhân đây tôi xin dẫn câu chuyện ở trong Khế Kinh kể rằng: ở trên nhân gian có một người chuyên môn làm việc ác, đến khi chết bị quỷ sứ bắt dẫn đến vua Diêm Vương. Vua hỏi:
ở trên nhân gian sao ngươi không chịu làm việc thiện, gây chi ác nghiệp để rồi phải bị đọa đầy xuống đây khổ sở thế này?
Thưa Diêm Chúa, ở trên trần gian nhà nước làm việc gì còn phải thông báo trước, sao ngài khi không bắt tôi ngang như thế này, thử hỏi làm sao tu cho kịp.
Ngươi có thấy người già, người bệnh, người chết không?
Thưa ngài, tôi thấy.
Đó là những thông điệp mà ta gửi đến ngươi. Phải biết rằng ai ai rồi cũng phải chết, tại sao ngươi không lo tu?
Thưa ngài, tôi cũng chưa phải là già lắm, tại sao ngài lại bắt tôi?
Ngươi có thấy những người còn trẻ mà vẫn chết không?
Thưa Diêm Chúa, tôi thấy.
Ngươi phải hiểu rằng cho dù già trẻ lớn nhỏ gì, tới số đều phải chết, tại sao không lo tu còn biện luận lôi thôi?
Anh ta vội quỳ xuống thưa rằng: tôi thấy, nhưng vì quá ngu mê nên mới gây ra ác nghiệp, mong Diêm Chúa từ bi tha thứ. Diêm Chúa phán:
tội của ngươi làm ra không phải cha mẹ hay đấng thiêng liêng quyền thế nào xúi dục, mà chính tại ngươi làm thì ngươi phải chịu. Không có nói năng dài dòng gì nữa, ngục tốt đâu, lôi nó vào ngục hành hình cho ta.
Thế nên người xưa mới than rằng: khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Quý vị nào đầu tóc điểm bạc, đó là thiên sứ đến báo tin rồi, ráng lo tu kẻo trễ. Có nhiều bà cụ đi chùa lễ Phật, tôi thấy vậy mới khuyên: cụ già rồi không biết chết giờ nào, ráng lo niệm Phật, làm hoài cũng vậy, biết bao nhiêu mà cho đủ, để cho con cháu nó làm, cụ lo niệm Phật để đứt lại cho nó. Hơn nữa, nhờ niệm Phật khi chết được Phật rước về cực lạc an lành, chớ con cháu của cải không cứu mình được.
Bà cụ nói:
sư bảo như vậy cũng phải, nhưng mấy đứa con của tôi còn nhỏ, lập gia đình chưa hết. Để khi nào nó yên bề gia thất rồi thì tôi mới rảnh lo tu. Mới nghe qua tôi thấy cũng có lý. Nhưng khi con nó lập gia đình xong, không bao lâu lại sinh ra cháu. Phận làm cha mẹ thật là khó xử. Con nó bận đi làm không ai giữ cháu. Thấy vậy không đành lòng, rồi cứ tiếp tục lo cái này, xong lại có cái khác. Cái khác vừa xong lại có cái khác nữa. Cứ như thế mà lo, mãi cho đến khi ngã ra chết mà cũng chưa rảnh để tu. Cho nên trong kinh Nikaya Phật nói:
hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại binh thần chết.
Khi tử thần đến gõ cửa, mình mới khoan để chậm lại vài năm nữa cho tôi tu có được không? Chuyện đó không bao giờ có. Vì
Diêm Vương chỉ định căn ba chết, không thể nán lại đến canh năm.
Hỡi ôi, tất cả già trẻ sang hèn, ai rồi cũng phải chết. Bởi vậy, chúng ta không tu nhiều thì cũng nên tu ít. Chớ có hứa hẹn bất luận là người ngoài đời hay trong đạo. Tánh giải đãi rất tối kỵ trong sự thành công. Than ôi, lo giàu nghèo, lo mãi cũng không xong. Hẹn khi khác mới tu, thử hỏi khi khác tới bao giờ mới có. Chúng ta phải suy xét, thấy việc gì cần làm thì làm ngay. Đừng hẹn ngày mai, vì ngày mai là ngày đen tối của tử thần. Chờ nó để làm gì? Cho nên trong kinh Đức Phật đưa ra hình ảnh bốn con ngựa để ví dụ cho bốn hạng người.
Con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi đã chạy. Con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy. Con ngựa thứ ba đánh cho thịt đau mới chạy. Con ngựa thứ tư đánh chết bỏ lúc lắc chứ không chịu chạy.
Nói đến đây, Đức Phật dạy con người ta cũng thế.
Con ngựa thứ nhất chỉ cho người trí vừa nhìn thấy trong xóm có người chết là họ lo tu liền, giống như con ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi liền chạy.
Con ngựa thứ hai chỉ cho ai đó thấy người thân trong gia đình chết mới chịu phát tâm tu, giống như con ngựa thứ hai nhịp lên lưng mới chịu chạy.
Con ngựa thứ ba chỉ cho có kẻ thấy người trong xóm chết, họ cũng không tu, cho đến trong gia đình có người chết cũng chưa nhúc nhích. Đến khi chính bản thân họ bị bệnh thập tử nhất sinh, khi đó mới cảm nhận xác thân này là vô thường giả tạm, mới chịu phát tâm tu, giống như con ngựa thứ ba đánh cho thật đau mới chịu chạy.
Con ngựa thứ tư chỉ cho hạng người nghiệp chướng quá sâu dày, họ bị quan niệm tu cũng chết, không tu cũng chết, chẳng tin nhân quả tội phước, sống là tranh giành, chết là hết. Cho nên việc ác nào họ cũng dám làm, suốt đời không biết tu là gì, giống như con ngựa chứng bất trị, hay là người bệnh nặng hết thuốc chữa, họ tự lao mình vào tam đồ ác đạo.
Quý vị tự kiểm lại xem trong bốn hạng người đó coi mình thuộc hạng nào. Có nhiều người đợi cho đến khi bệnh sắp chết mới chịu thức tỉnh, thỉnh quý sư đến cầu an. Họ phát nguyện cầu Phật gia hộ cho con được bình an mạnh khỏe, sẽ phát tâm tu. Nhưng đến khi mạnh, tu được một thời gian rồi cũng thôi.
Nhớ lại thời Đức Phật còn làm thái tử, chỉ nhìn thấy người già bệnh chết có một lần là phát tâm tu liền. Còn mình nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, nhất là quý vị lớn tuổi thấy hoài, vậy mà có mấy ai chịu tu. Vì người ta chết chứ đâu phải mình chết, cho nên cứ tiếp tục gây nghiệp ác. Quý Phật tử nên nhớ, con đường người xưa đến, tới mình cũng phải đi qua thôi. Nếu ai tự cho rằng tôi sống hoài không chết thì khỏi cần tu. Còn nếu nghĩ rằng ai rồi cũng phải chết thì ráng chịu khó tu dùm một chút. Mình lo cho sự sống bao nhiêu thì thì cũng phải nghĩ đến sự chết bấy nhiêu mà cố gắng tu hành.
Tu ở đây không có nghĩa là vô chùa mới gọi là tu. Tu có nghĩa là sửa đổi những thói hư tật xấu, sai quấy, thân không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, khẩu không nói dối, đâm thọc, thêu dệt, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến. Đó gọi là tu. Chính cái sự tu nó làm cho mình bớt khổ vì phiền não. Nhờ biết tu cho nên mình hiền thì vợ chồng đâu có tranh cãi với nhau, hoặc là ông chồng giữ vợ hiền, chồng mắng vợ nhịn thì đâu có chửi rủa đánh lộn. Nhờ vậy mà gia đình được bình yên hạnh phúc.
Kế đến láng giềng, nếu họ hung dữ chửi rủa sỉ nhục, mình nghĩ rằng cái thân này không biết nó chết giờ nào, hơi đâu mà hơn thua cho sanh ra phiền não oán thù. Họ muốn chửi bao nhiêu cứ chửi, vô lỗ tai bên này, qua lỗ tai bên kia là đi mất, hơi đâu mà chửi lại làm chi cho mệt. Chửi riết mỗi miệng họ cũng nghĩ, nhờ vậy mà lối xóm được bình yên. Còn nếu như bị người ta chửi, mình kiếm một câu gay gắt hơn chửi lại, nó sẽ dẫn đến đấu khẩu, không xong thì chuyển qua đấu võ. Kẻ lỗ đầu, gãy tay chân, người bể mặt, bầm mình, nếu lỡ tay đánh người ta trọng thương hoặc chết, thời sẽ tốn tiền thuốc, lại bị bỏ tù hay là tử hình. Bỏ vợ con ở nhà không có ai lo, khổ lây cả chùm. Vậy mà ở đời, họ cho đó là khôn, tự vỗ ngực xưng ta đây là anh hùng. Còn người hiền, họ lại cho là nhu nhược, yếu hèn. Thật là mê muội. Cái chết nó đuổi gấp một bên mà chẳng chịu lo tu, tối ngày cứ lo cái chuyện không đâu.
Muốn không khổ tâm vì những lời nói thô bỉ, độc ác của kẻ khác, trong kinh Chánh Niệm Xứ dạy:
niệm hơi thở trong thân và ngoài thân.
Niệm hơi thở trong thân là của ta, niệm hơi thở ngoài thân là của người. Những lời chửi mắng, hủy bán, nhục mạ, khen chê, nó chỉ là gió mà thôi. Hoặc quán niệm thân ta và người đều do đất, nước, gió, lửa hợp thành, không có cái gì là ta, là của ta cả. Nếu quán được như thế thì những lời chửi mắng đánh đập, giết hại, khổ vui, khen chê, tốt xấu, phải trái đến với ta đều được hóa giải hết. Trái lại, còn thấy ta và người các pháp là thật thì phiền não, oán hận sẽ phát sinh rồi gây ra ác nghiệp.
Kinh Trung Bộ Phật dạy:
khi gặp nghịch cảnh phải cắn răng, dán lưỡi lên đốc vọng, lấy chơn tâm chế ngự vọng tâm.
Nghĩa là khi tâm tham sân si nổi lên, đừng tiếp tục nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý nhân duyên nhân quả để diệt trừ chúng.
Người có chánh niệm dù gặp chướng duyên ách nạn cũng vượt qua một cách dễ dàng, vì chánh niệm có công năng chuyển quả giữ thành quả lành.
Hằng ngày chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng làm cho ta buồn phiền, muốn hết khổ phải giữ chánh niệm, đó là tự mình cứu lấy mình và nuôi dưỡng tâm từ bi hỷ xả. Trong kinh Trung A Hàm, Phật dạy La Hầu La bãi đề mục trong khi hành thiền:
một, niệm tâm từ để diệt trừ ác ý.
Hai, niệm tâm bi để diệt trừ tàn nhẫn.
Ba, niệm tâm hỷ để diệt trừ phiền hận.
Bốn, niệm tâm xả để diệt trừ thù oán.
Năm, quán bất tịnh để diệt trừ ba độc tham, sân, si.
Sáu, quán vô thường để diệt trừ ngã mạn, tự ái.
7. Quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm.
Này La Hầu La, ngày đêm phải tỉnh giác, kiểm soát thân, khẩu, ý, lúc nào cũng hướng tâm vào đạo pháp. Bất luận trường hợp nào, mỗi cử chỉ, hành động phải giữ chánh niệm. Nói chung, muốn tiện khách trần phiền não, phải có chánh niệm, chú tâm vào hơi thở. Khách tham, sân, si, đến mình, lấy tâm, từ bi, hỷ xả, tiện nó đi, thì thân tâm ta sẽ được an lạc, giải thoát. Cổ Đức cũng khuyên rằng:
ai chửi mắng thì ta giả điếc,
chờ cho người hết giận ta khuyên,
chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên,
thì đâu có mang câu thù oán.
Việc hung dữ hãy vừa thấp thoáng,
chữ từ bi ta diệt nó liền.
Sự oán thù đáp lại chữ hiền,
thì thù oán tiêu tan mất hết. Quý Phật tử thử nghĩ, đã bao lần chúng ta đánh mất biết bao tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc và nhân loại, cũng chỉ vì thiếu đức vị tha. Nhiều bậc cha mẹ vì quá tức giận chửi mắng, đánh đập xua đuổi con cháu chẳng chút xót thương, vô tình đưa nó vào con đường sa đọa tội lỗi. Nhưng họ lại quên rằng những lỗi lầm ấy khi xưa mình đã từng vướng mắc. Vậy ta nên từ bi hỷ xả, chỉ dạy cho nó thấy được lỗi lầm sửa đổi.
Nếu thiếu đức tính khoan dung là tự mình chuốc lấy ưu phiền và gieo khổ cho người khác, chính cái đó nó đánh mất tất cả tình cảm lẫn vật chất mà người ấy có thể đem đến cho mình. Bởi thế, từ gia đình cho đến xã hội, ta phải tha thứ, thương yêu đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau, đồng tiến bước trên con đường đạo đức.
Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Cổ Đức.